chị Lọ Lem rất vui khi được gặp lại các em. Một tuần mới lại đến rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về chim hồng tước và gấu nhé. Vào một ngày đẹp trời, gấu và sói dạo chơi trong rừng. Bỗng nhiên gấu nghe có tiếng chim hót véo von. Gấu nói:
"Này anh bạn sói, chim gì mà hót nghe véo von vậy?"
Sói đáp: "Vua là chim hót đấy. Chúng mình có gặp thì phải cúi chào nhé." Nhưng thực ra đó chỉ là chim hồng tước. Gấu nói:
"Nếu quả như vậy thì tôi cũng muốn được xem cung điện của vua loài chim xem sao. Nào ta cùng đi, dẫn tôi tới đó nhé."
Sói đáp: "Đâu có dễ như anh nghĩ, phải đợi hoàng hậu về đã." Chỉ lát sau, vợ chồng vua loài chim bay về, mỏ cặp mồi để mớm cho chim con. Gấu muốn theo ngay vào lắm, nhưng sói níu tay giữ lại và nói: "Đừng vào vội, đợi cho vua và hoàng hậu đi khỏi cái đã." Sói và gấu để ý nhớ gốc cây nơi có tổ chim, rồi rảo bước. Gấu sốt ruột, đứng ngồi không yên, chỉ muốn được xem ngay cung điện của vua loài chim. Nên mới đi được một đoạn đã quay lại. Tới nơi thì cũng vừa đúng lúc vua và hoàng hậu vừa bay đi khỏi. Ngó vào, gấu thấy có 5 hay 6 con chim non đang nằm trong tổ. Gấu lớn tiếng nói:
"Thế mà cũng gọi là cung điện nhà vua. Cung điện gì mà tồi tàn, thảm hại vậy. Còn lũ chim non kia đâu có phải là con vua, cháu chúa. Chúng bay chỉ là một lũ con hoang."
Đám chim non nghe hiểu, chúng hết sức tức giận và lớn tiếng quát: "Đừng có nói láo, chúng tao không phải là loại chim như vậy. Bố mẹ chúng tao vốn là dòng quý phái. Đồ gấu kia, chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ mới được." Gấu và sói sợ quá, quay đầu bỏ chạy về hang. Được thể đám chim non càng la lớn, làm ầm cả khu rừng lên. Khi bố mẹ tha mồi về, chúng mách: "Thằng gấu lúc nãy có đến đây, nó chỉ mắng chúng con là đồ con hoang. Nếu bố mẹ không làm cho ra nhẽ rằng chúng con là con nhà tông, nhà giống, thì chúng con sẽ tuyệt thực, không thèm nhúc nhích người nữa." Vua cha an ủi:
"Các con cứ yên tâm, chuyện này tất nhiên phải làm cho ra nhẽ."
Rồi vua và hoàng hậu bay qua tới trước hang gấu gọi:
"Này lão gấu già hai cào nhàu kia, cớ sao mà lão dám sỉ nhục các con của ta? Thật là phô phước cho lão, để trả nhục chúng ta phải sống mái một phen mới được."
Thế là vua loài chim tuyên chiến với gấu. Về phần mình, gấu cầu cứu tất cả các loài thú bốn chân như bò, lừa, hươu, nai. Tóm lại là tất cả các loài thú bốn chân có trên trái đất. Còn vua loài chim thì kêu gọi tất cả các loài bay trong không trung. Không phải chỉ có các loài chim lớn nhỏ tham gia, mà còn có cả ruồi, muỗi, ong mật, ong bầu tham gia nữa. Sắp đến ngày đánh nhau, vua loài chim phải đi trinh sát khắp mọi nơi để xem ai là tướng chỉ huy quân địch. Trong số các loài biết bay thì muỗi là danh mãnh hơn cả. Nó bay thẳng vào trong rừng, tới nơi quân địch tập hợp, hạ cánh đỗ và ẩn mình sau một chiếc lá cây. Quân địch đang bày mưu tính kế. Gấu gọi cáo lại về phía mình và nói:
"Này anh cáo, trong các giống vật thì anh khôn ngoan nhất. Anh hãy làm tướng chỉ huy đội quân chúng ta nhé."
Cáo đáp: "Thế cũng được, nhưng ta thống nhất lấy gì làm hiệu lệnh chỉ huy đây?" Không một con nào nghĩ ra. Lúc đó cáo mới nói:
"Tôi có một cái đuôi dài, rậm và đẹp. Nó cứ như một chùm lông đỏ. Khi nào tôi vểnh đuôi lên thì có nghĩa là mọi việc tốt lành. Các anh cứ nhằm thẳng phía quân địch mà tiến. Nhưng hễ khi tôi cụp đuôi xuống thì các anh liệu đường mà chạy thoát thân, nghe chưa?" Nghe hết đầu đuôi kế hoạch của phía địch, muỗi bay về trình bày lại tỉ mỉ kế hoạch ấy với vua của loài chim. Trời mới tang tảng sáng, loài vật bốn chân đua nhau kéo ra mặt trận. Quần kéo đi ầm ầm, làm rung chuyển cả mặt đất. Trên trời, chim hồng tước cùng đội quân của mình bay ào ào từ hai phía tới. Tiếng ong bay vo vo, các loài chim bay tới tấp, la hét, vang động khắp cả bầu trời. Kẻ yêu bóng vía nghe thôi đã thấy kinh hồn bạt vía. Vua loài chim phải ong bầy đến bám sát cáo, nấp dưới đuôi và đem hết sức mình ra đốt cáo một cái thật đau. Bị đốt lần đầu, cáo đau thoát mình lại, giơ bắn một chân lên trời, nhưng vẫn còn gượng được, đuôi cáo vẫn còn sơ cao. Tới phát đốt lần thứ hai, cáo đau quá đành buông hạ đuôi xuống một chút. Tới khi bị đốt lần thứ ba, cáo không sao dáng chịu được nữa, mồm la, đuôi cụp ngay vào giữa hai chân sau. Nhìn thấy đuôi cáo cụp lại, loài vật bốn chân trong rừng tưởng rằng mọi việc coi như hỏng. Thế là con nào biết thân con ấy, tìm đường tháo chạy về hang của mình. Loài chim thắng trận, vua và hoàng hậu liền bay ngay về tổ, báo cho các con biết:
"Giờ thì các con tha hồ mà vui nhá, cứ ăn uống cho thỏa thích, chúng ta đã chiến thắng."
"Nếu bản thân gấu không chịu đến tổ xin lỗi và nói chúng con là con nhà dòng dõi, thì chúng con không chịu ăn đâu."
Vua loài chim bay tới chỗ gấu, đứng trước hang quát:
"Đồ gấu cẩu nhỏ kia, muốn sống thì phải đến xin lỗi con ta, công nhận chúng ta là con nhà dòng dõi, bằng không thì thịt nát xương tan bây giờ.
Sợ quá, gấu bỏ ra khỏi hang tới xin lỗi. Các hoàng tử con loài vua chim rất hài lòng, mãn nguyện về chuyện đó và ăn uống nô dỡn tới tận đêm khuya. Các em vừa lắng nghe câu chuyện Chim Hồng Tước và Gấu. Câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng mình không nên vô tình kiếm cớ gây chuyện với người khác, phải không các em? Câu chuyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chị Hằng Nga và chị Lọ Lem hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện sau nhé.